Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets của Thomas Philippon là một cuốn sách kinh tế học chính sách tập trung vào câu hỏi vì sao thị trường Mỹ, vốn từng được xem là hình mẫu của cạnh tranh tự do, lại dần trở nên kém cạnh tranh hơn dựa trên dữ liệu thực nghiệm và so sánh giữa Hoa Kỳ với châu Âu. Philippon lập luận rằng nhiều ngành ở Mỹ đã chứng kiến mức độ tập trung tăng lên, làm giá cả cao hơn, đầu tư thấp hơn, năng suất chậm lại và bất bình đẳng gia tăng. Cuốn sách không chỉ mô tả hiện tượng, mà còn truy tìm nguyên nhân nằm ở sức mạnh vận động hành lang, đóng góp chính trị và sự suy yếu của thực thi chống độc quyền. Mục tiêu của tác phẩm là giải thích một vấn đề kinh tế lớn của nước Mỹ hiện đại, đồng thời gợi ý rằng muốn khôi phục thị trường lành mạnh thì cần cải cách thể chế và tăng cường vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ cạnh tranh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về sự suy giảm cạnh tranh của thị trường Mỹ. Điểm xuất phát của cuốn sách là một nghịch lý khá lớn, đó là nước Mỹ thường được coi là nền kinh tế thị trường năng động nhất. Nhưng nhiều bằng chứng cho thấy mức độ cạnh tranh trong các ngành quan trọng đã suy giảm rõ rệt. Philippon gọi hiện tượng này là một sự đảo chiều lớn, tức là từ chỗ Mỹ từng là chuẩn mực về cạnh tranh, nay lại bộc lộ tình trạng tập trung quyền lực thị trường ngày càng mạnh. Ông không lập luận bằng cảm tính, mà dựa vào dữ liệu về giá cả, tỷ suất lợi nhuận, đầu tư và cấu trúc ngành. Ý nghĩa của lập luận này là rất quan trọng, vì nó thay đổi cách nhìn quen thuộc rằng thị trường Mỹ vốn tự điều chỉnh tốt. Thay vào đó, cuốn sách cho thấy cạnh tranh không phải trạng thái tự nhiên và bền vững, mà có thể bị xói mòn nếu thiếu giám sát và bảo vệ thể chế. Từ góc nhìn đó, vấn đề cốt lõi không phải là quá nhiều thị trường, mà là thị trường đã bị bóp méo bởi quyền lực tập trung của các doanh nghiệp lớn. Thứ hai, so sánh Mỹ với châu Âu để đo lường cạnh tranh bằng dữ liệu thực. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cách Philippon dùng phép so sánh xuyên Đại Tây Dương để kiểm tra định kiến lâu nay. Châu Âu thường bị xem là trì trệ, nặng quy định và kém thân thiện với cạnh tranh hơn Mỹ, nhưng dữ liệu mà ông phân tích lại cho thấy điều ngược lại trong nhiều lĩnh vực. Ở một số thị trường, giá ở Mỹ cao hơn, mức độ cạnh tranh thấp hơn, trong khi các doanh nghiệp châu Âu lại buộc phải hoạt động dưới áp lực cạnh tranh mạnh hơn. So sánh này có giá trị vì nó tránh được cách tranh luận dựa trên khẩu hiệu, thay vào đó đặt câu hỏi rất cụ thể, người tiêu dùng ở đâu trả nhiều hơn, doanh nghiệp ở đâu đầu tư ít hơn, và thị trường nào thực sự tạo ra kỷ luật cạnh tranh. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ nói về một vấn đề nội bộ của Mỹ, mà còn đặt nước Mỹ vào bối cảnh quốc tế để làm rõ rằng sự vượt trội kinh tế không thể được giả định sẵn. Đây là cách tiếp cận vừa thuyết phục về mặt học thuật, vừa giúp người đọc nhìn lại niềm tin quen thuộc về chủ nghĩa thị trường kiểu Mỹ. Thứ ba, từ vận động hành lang đến suy yếu chống độc quyền, cơ chế quyền lực phía sau thị trường. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cơ chế chính trị và thể chế đã góp phần làm suy yếu cạnh tranh. Philippon cho rằng các tập đoàn lớn không chỉ lớn lên nhờ hiệu quả kinh doanh mà còn nhờ khả năng gây ảnh hưởng lên luật chơi, vận động hành lang, tài trợ chính trị và việc tạo ra các khe hở pháp lý đã khiến cơ quan chống độc quyền mất đi sức mạnh cần thiết để ngăn tập trung thị trường. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy cạnh tranh không chỉ là kết quả của cung cầu mà còn là sản phẩm của thiết kế thể chế. Khi luật cạnh tranh không được thực thi nghiêm, các doanh nghiệp thống lĩnh có thể củng cố vị thế, làm giảm áp lực đổi mới và nâng giá. Lập luận của Philippon do đó không dừng ở phê bình doanh nghiệp lớn mà mở rộng sang hệ thống chính trị đã dung túng cho sự tập trung quyền lực ấy. Cuốn sách khiến người đọc hiểu rằng muốn có thị trường tự do thật sự phải bảo vệ được sự công bằng trong việc áp dụng luật lệ thay vì chỉ kêu gọi cạnh tranh trên danh nghĩa. Thứ tư, hệ quả kinh tế của độc quyền hóa từ giá cao đến lương thấp và tăng trưởng chậm. Philippon không xem sự suy giảm cạnh tranh như một vấn đề trừu tượng mà gắn nó với các hậu quả kinh tế rất cụ thể. Khi thị trường bị tập trung quá mức, người tiêu dùng thường phải trả giá cao hơn cho các dịch vụ thiết yếu, ví dụ như viễn thông hay các sản phẩm có ít lựa chọn thay thế. Đồng thời, doanh nghiệp thống lĩnh có xu hướng đầu tư ít hơn vào năng lực sản xuất mới, vì họ không phải chịu áp lực cạnh tranh đủ mạnh. Kết quả là năng suất tăng chậm, đổi mới bị kìm lại, và tiền lương cũng chịu tác động tiêu cực do quyền thương lượng của lao động suy giảm. Cuốn sách còn liên hệ các hiện tượng này với mức bất bình đẳng cao hơn vì lợi nhuận bị dồn vào tay một số ít công ty và chủ sở hữu vốn. Điểm đáng chú ý là Philippon coi các hệ quả này có liên hệ chặt chẽ với nhau, chứ không phải là những vấn đề riêng lẻ. Giá cao, đầu tư thấp, năng suất yếu và chênh lệch thu nhập đều là dấu hiệu của một cấu trúc thị trường mất cân bằng. Vì vậy, cuốn sách cho thấy cạnh tranh không chỉ là lợi ích cho doanh nghiệp mới, mà còn là điều kiện nền tảng cho phúc lợi xã hội rộng hơn. Cuối cùng, giải pháp phục hồi thị trường, tái lập vai trò của nhà nước trong bảo vệ cạnh tranh, phần quan trọng của cuốn sách nằm ở lập luận chính sách. Vì Philip Pohl không chỉ mô tả sự suy thoái của cạnh tranh mà còn đề nghị hướng khắc phục. Ông cho rằng vấn đề của nước Mỹ không phải là quá nhiều chủ nghĩa tư bản mà là quá ít cạnh tranh thực chất. Do đó, giải pháp không nằm ở việc buông lỏng hơn nữa, mà ở việc củng cố thực thi chống độc quyền, giảm ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị và khôi phục vai trò của cơ quan công quyền trong việc giữ sân chơi công bằng. Lập luận này đặc biệt đáng chú ý vì nó chống lại quan niệm rằng nhà nước luôn là trở ngại của thị trường. Trong cách nhìn của Philip Pohl, nhà nước có thể là điều kiện để thị trường hoạt động đúng, miễn là nhà nước được tổ chức đủ độc lập và hiệu lực. Cuốn sách vì thế mang tính định hướng cải cách rõ rệt, phù hợp với độc giả quan tâm đến chính sách kinh tế, pháp luật cạnh tranh và tương lai của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Nó không đưa ra một công thức đơn giản, mà nhấn mạnh rằng khôi phục cạnh tranh đòi hỏi thay đổi cả luật lệ lẫn động lực chính trị đang nuôi dưỡng sự tập trung quyền lực. Kết luận, The Great Reversal phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu sâu về kinh tế chính trị hiện đại, đặc biệt là người quan tâm đến chống độc quyền, cấu trúc thị trường, bất bình đẳng và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cuốn sách cũng rất hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và độc giả phổ thông muốn có một bức tranh nghiêm túc về vì sao giá cả tăng, cạnh tranh giảm và quyền lực doanh nghiệp lớn ngày càng mạnh. Giá trị nổi bật của tác phẩm nằm ở chỗ nó kết hợp nghiên cứu dữ liệu chặt chẽ với một lập luận chính sách rõ ràng, nên vừa mang tính học thuật, vừa có tính thời sự cao. So với nhiều sách kinh tế chỉ dừng ở việc than phiền về độc quyền, Philip Pohl đi xa hơn khi so sánh Mỹ với châu Âu, chỉ ra cơ chế thể chế đứng sau sự suy giảm cạnh tranh và cho thấy đây là một vấn đề có thể đo lường được. Chính sự kết hợp giữa bằng chứng, phân tích và đề xuất cải cách làm cho cuốn sách này khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Philip Pohl, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!